Tức là trước á là ngài Bồ Tát Quan Thế Âm cũng ngài nói là ngài do cái diệu lực vô tác của cái Kim Cang Tam Muội Văn Quân Văn Tu, tức là tu về cái tánh nghe đó, nghe không, mà cùng với nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong lục đạo đó mà thuộc về cả ba đời trong mười phương đồng một cái lòng bi ngưỡng, tất nhiên là nơi chúng sanh đó mà hướng lên trên đó, cho nên đồng lòng bi ngưỡng, do đó mà khiến cho nghĩa là những chúng sanh đó đối với thân tâm của ngài mà được cái 14 cái công đức gọi là vô quý đó. Thì ở đây là sở dĩ mà được cái này là ngài nói là do cái gọi là cái diệu lực vô tác của cái Kim Cang Tam Muội Văn Quân Văn Tu, tức là cái sức nhiệm màu vô tác nghĩa là không có tạo tác, không có cái ý xen vào, cũng như không có cái gọi là cái tôi đó xen vào trong đó, đó gọi là cái diệu lực nghĩa là vô tác của cái Kim Cang Tam Muội, tức là cái chánh định mà gọi là vững chắc Kim Cang đó, nó phá sạch hết những cái tình chấp của cái Văn Quân Văn Tu, tức như là tu về cái tánh nghe rồi mà được như vậy. Thì ở đây 14 cái thứ công đức đó là gì? Thứ nhất là do ngài quá không có quán theo cái âm thanh, tức là không có theo cái tiếng mà quán trở lại cái người hay quán đó, tức là quên cái tiếng, quán trở lại người hay quán, do đó mà khiến cho những chúng sanh mà khổ não trong mười phương đó khi mà quán cái âm thanh của ngài thì liền được giải thoát, tức là quên tiếng mà soi trở lại cái người quán, chứ còn không theo cái tiếng thì những cái khổ não làm sao mà tới được cái chỗ đó, tức là không có theo duyên, không có theo trần mà quán ngược trở lại cái người quán, thì vậy tức là quên duyên mà soi trở lại thì những cái nghĩa là khổ não nó không có tới được. Sở dĩ mà khổ nó tới là do cái tâm mình nó duyên ra bên ngoài, duyên theo tiếng, duyên theo trần, bây giờ nghĩa là soi trở lại thì chính chỗ đó là chỗ được giải thoát những cái khổ não. Thứ hai là cái thấy biết soi trở lại, cho nên là khiến chúng sanh vào lửa không bị lửa nó đốt cháy, thấy biết mà không có theo duyên, không có theo trần, mà bây giờ thấy biết đó nó soi trở lại vào trong tự tánh đó, thì lửa làm sao mà nó đốt đến chỗ đó. Rồi thứ ba là quán cái nghe cũng soi trở lại, do đó mà khiến chúng sanh mà vào trong cái nước lớn đó mà nước cũng không thể nhận chìm. Tức là đây cũng vậy, cái nghe mà quán trở lại, soi ngược trở lại mà không có theo duyên bên ngoài, không có trần bên ngoài, thì nước nó cũng không có thể đến được chỗ đó, không có thể nhận chìm được cái chỗ đó. Cho nên vào lửa, vào nước mà không bị lửa cháy, không bị nước nhận chìm, là ngay trong cái chỗ đó không có gọi như là sanh tâm mà động niệm. Cho nên chỗ này là cái chỗ nghĩa là nó rất là tế nhị. Bởi vậy mà trong nhà thiền mà có vị tăng hỏi ngài Bảo Phước, hỏi thế nào là vào lửa mà không cháy, vào nước không chìm nữa, thì ngài đáp rằng nếu là nước lửa thì liền bị cháy chìm. Tức nhiên vào lửa, vào nước mà không bị cháy, không bị chìm là thế nào? Thì ngài đáp là nếu mà là nước là lửa thì nhất định là cháy, là chìm thôi. Thì vậy là sao? Tức là ngay trong lúc đó, ngay trong nước, ngay trong lửa đó, mà ở trong cái chỗ đó mà vừa khởi niệm là nước, là lửa, thì tức là bị cháy, bị chìm ngay, không thể là chối cãi rồi. Mình mà vào trong đó mà vừa động niệm mà nghĩa là thấy đây là nước, đây là lửa, thì nhất định là bị cháy, bị chìm thôi. Còn ngay trong đó mà không có động niệm, thấy không, thì nước, lửa làm sao mà cháy, làm sao chìm mà đến cái chỗ nghĩa là không động niệm đó. Cho nên cái căn bản á là ở trong đó mà không động niệm. Cho nên ở đây thì nói rằng cái thấy biết sôi trở lại cũng như quán cái nghe sôi trở lại thì nước lửa không có thể cháy, không có chìm tới chỗ đó. thứ năm, thứ tư, là đoạn diệt cái vọng tưởng, tâm không có cái gọi là cái niệm sát hại đó, cho nên là khiến chúng sanh vào cái nước quỷ mà quỷ cũng không thể làm hại. Tức là sao? Vào nước quỷ mà quỷ cũng không thể làm hại. Là bởi vì đây là đã đoạn cái vọng tưởng, đoạn dứt cái vọng tưởng rồi thì quỷ làm sao mà hại đến trong cái chỗ đó được. Cái chỗ mà cái này đã dứt vọng tưởng, quỷ là nó tà tâm, là mê mờ. Còn ở đây là đoạn diệt dứt cái vọng tưởng rồi thì trong cái chỗ đó thì quỷ làm sao mà đến được chỗ đó để mà hại. Cho nên đây là đoạn diệt cái vọng tưởng, tâm không có cái niệm sát hại thì nghĩa là quỷ không thể làm hại được. Rồi năm là quân tập cái nghe mà thành tựu tánh nghe, sáu căn nó tiêu trở lại. Tức là đây là không phải là một căn mà cả sáu căn nó đều tiêu trở lại đồng với cái tiếng và cái nghe. Tức là nơi cái tiếng mà sôi trở lại tự tách nghe đó. Cho nên là hai khiến chúng sanh mà khắp coi như sắp bị hại thì đau đó, nó đứt từng đoạn từng đoạn. Rồi hoặc là những cái binh khí mà nó có chém tới thì nó cũng giống như là nó chặt nước hoặc là thổi ánh sáng vậy thôi mà tánh vẫn không có lay động. Đây nghe là cái coi như là cái nghe là cái sức là gọi là quân tập cái nghe mà thành tựu tánh nghe, sáu căn nó đã tiêu phục rồi. Thì như vậy là sắp bị hại mà không thấy có gì hại thì chỗ này nghĩa là nếu mà có người mà có công phu á không thì sẽ thấy rõ không. Chẳng hạn là cũng như ngài Quốc sư Phật Quang trong cái thời mà gọi là nhà Nguyên mà qua chiếm ở Trung Quốc á, thì ngài ở cái chùa Năng Nhân thì quân Nguyên nó tràn tới thì chúng chạy hết, còn một mình ngài. Thì quân Nguyên nó tới thấy vậy mới lấy dao nó cưa cổ ngài, cưa cổ, nhưng mà ngài Quốc sư Phật Quang ngài vẫn thản nhiên bình tĩnh, không có nghĩa là sợ sệt gì hết, mà ngài nói một bài kệ gọi là càn khôn vô địa trác cô cung, thả hỷ nhân không phát diệt không, trân trọng đại nguyên tam xích kiếm, điển quang ảnh lý trảm xuân phong. Tức là trời đất không đâu chỗ để mà cấm dùi không. Rồi nghĩa là mừng thay, nghĩa là người không và pháp cũng không, tức là không nhân không pháp, không còn có ta cũng không thể có pháp. Kính mời đại nguyên cây kiếm bén, trong ánh chớp lè chém gió sinh. Ngay đó ngài nói là ngài thấy cả trời đất này cũng không có chỗ nào để mà cắm dùi để mà đặt chân hết. Như vậy là ngay đây là rất là mừng, là được sao là quên cả nhân quên cả pháp, tức là không còn có thấy có ta, không còn thấy có pháp thật. Thì như vậy còn có gì để mà để chém. Cho nên mới là kính mời đại nguyên cây kiếm bén, trong đó trong cái ánh mà chớp lè đó thì giống cũng như là chém gió sương vậy thôi. Thì rõ ràng ở đây thì giống như là thổi ánh sáng hoặc là như là chặt nước, tức là không còn thấy có nhân không còn thấy có pháp thật. Thì trong đó chém là chém ai? Sở dĩ mà mình thấy là có bị chém á là bởi vì còn có cái niệm ngã, còn thấy có cái ta thật, cho nên là có cái ta bị chém, do đó mà có khổ. Còn ở đây là sôi trở lại rồi, sáu căn nó tiêu phục rồi thì đâu còn thấy có ta và có pháp thật. Thì vậy là ta ngã và pháp đều nghĩa là không thì còn chém chỗ nào nữa. Cho nên mới nói rằng giống như chém vô sương, đó là cái lẽ thật. Cho nên ở chỗ này mới nói rằng được như vậy đó thì đau nó đứt, nó gãy từng đoạn. Còn cái binh khí đó thì chém như chém nước, như là thổi ánh sáng vậy thôi, không có cái gì bị chém ở trong đó. Đó là hết khổ. Thứ sáu là cái nghe được quân tập thành ra nó sáng suốt, nó là nguyên vẹn, nó sáng khắp cả pháp giới. Vì vậy cho nên đời những cái mà tối tâm đó nó không có để, không có thể được toàn vẹn, tức là cái tối nó không thể đến được. Do đó mà những cái loài quỷ dạ xoa đó thì nó ở gần bên cạnh mà cũng không thể thấy, bởi vì quỷ là tối tâm. Còn ở đây là coi như là đã vun cái nghe nó thành ra sáng suốt mà gọi là nguyên vẹn, không có lẫn lộn gì hết, cho nên cái tối không thể đến được. Do vậy mà quỷ ở kế bên đó mà cũng không thể thấy. Ví dụ quỷ là cái tâm tà, quỷ là tâm tà, tâm tối, thì làm sao mà thấy đến cái chỗ mà sáng suốt nguyên vẹn đó được. Thành ra mình mà nghĩa là cái công phu mà tôi được đến cái chỗ này á, thì nghĩa là khỏi sợ mà quỷ đến bắt, không? Mình mà sợ gì mà sợ quỷ đến bắt là bây giờ có tâm, có tâm cho nên quỷ nó mới thấy, nó thấy cho nên mới đến bắt được. Còn không tâm thì lấy gì thấy bắt? Cho nên cái câu chuyện mà cái ông chủ sự mà ở trong cái hội ngày Diêm Quang đó, làm chủ sự thời gian tới lúc mà coi như là sắp hết cái mạng sống, cho nên quỷ sứ nó đến nó bắt, đến nó bắt thì ông nghĩa là đây cũng có chút ít cái công phu, nhưng mà công phu nó chưa có gọi là đến nơi, cho nên là ông mới nói rằng tôi nghĩa là bao nhiêu năm nay làm chủ sự trong chùa nó bận việc quá nhiều, không có tu hành gì được, thôi bây giờ xin quản lại 7 ngày để tôi tu hành đi, rồi qua 7 ngày hay đến. Thì quỷ nó mới nói rằng tôi thôi để về nó trình lại chuyện mà Diêm Vương chịu thì nó không đến. Thì như vậy chỉ trong 7 ngày đó thôi mà cái ông chủ sự này là ông tu coi như quyết liệt. Qua 7 ngày rồi thì quỷ sứ nó đến là tìm không ra. Tìm không ra là thì như vậy, cho nên ở đây là quỷ mà kế bên đó là cũng không thể thấy được. Đến lúc đó là tâm bạc rồi. Thì quỷ làm sao mà thấy được. Cho nên sau này có một vị tăng mới hỏi, mới đem ra hỏi, hỏi với nhau, hỏi vậy chứ ngay khi đó đó thì nghĩa là ông chủ sự đó, ông nghĩa là khởi tâm, không nghĩa là ông định khởi tâm như thế nào đó để mà cho quỷ nó không thấy mà nó đứng bắt. Lúc đó là ông nghĩa là khởi tâm định như thế nào để mà cho con quỷ đó nó không thể thấy để bắt. Thì một cái vị thiền sư khác nghe vậy thì ngài mới phê bình, nói rằng ngay đó là bị nó thấy rồi, tức là vừa khởi tâm để cho nó không thấy để bắt, thì khởi tâm thì nó đã thấy rồi, nó bắt rồi. Cho nên có khởi tâm là nó thấy rồi, cho nên ở đây là bật hết mọi cái nghĩa là cái động niệm, thì không tâm thì lấy chỗ nào để mà thấy để mà bắt. Cho nên chỗ đó là chỗ quan trọng. Vì vậy cho nên hiểu chỗ này thì mình cái công phu của mình mà nó thuần, thấy không? Thì mà đến khi mà cái mạng sống sắp hết á, thấy không? Thì nghĩa là cứ nghĩa là bình tĩnh ở trong cái tâm vô niệm đó, thấy không? Thì quỷ nó không thấy được để bắt à. Còn mà có tâm thì nó thấy, nó bắt nhất định, khỏi cần phải nghe nói nhiều. Đó là cái điều thứ 6.